Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 68 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 28. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ân thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Đời sống làm gương để tỏa soi tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu cho người chưa tin là trách nhiệm của mỗi người con Chúa cần phải luôn hướng đến. Như lời Chúa đã dạy trong thư Philip chương 2 câu 15: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đây chắc chắn cũng là mong muốn của những người con thật của Chúa. Dầu vậy thì để đời sống của mình có thể trở thành tấm gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa, thì trước hết đời sống phải được biến đổi, trở nên giống hình ảnh của Chúa càng hơn mỗi ngày. Như trong Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 34 đến câu 35, Đức Chúa Giêsu cũng đã phán dặn cùng các sứ đồ như thế: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Để kinh nghiệm được sự biến đổi như thế trong đời sống của mình, thì điều đó không phải diễn ra cách tự nhiên, nhưng đòi hỏi phải có một tiến trình thánh hóa. Trong đó, lòng khao khát tìm kiếm và sống trong ý muốn của Chúa là yếu tố quan trọng nhất. Như điều Chúa Giêsu đã phán dạy cùng các sứ đồ năm xưa, hãy cứ ở trong Chúa như nhánh nho dính vào gốc nho, thì sẽ sinh ra lắm trái. Sứ đồ Phao-lô đã hoàn thành được ý nghĩa đó một cách trọn vẹn trước mặt Chúa. Không những gương sáng của đời sống ông đã có thể bày tỏ trước mặt dân ngoại chưa tin, nhưng còn bày tỏ qua chính đời sống phục vụ Chúa trọn thành của mình. Có rất nhiều phương diện mà mọi người con Chúa đáng phải học theo khi mỗi ngày tiến bước trên linh trình và công tác phục vụ Chúa của mình. Đó là tấm gương của sự trung tín thờ phượng, gương chịu khổ để hầu vị Chúa, gương đức tin nương cậy nơi Chúa. Đó cũng chính là những điều mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ cho hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại và cho chính mọi đời sống của những người bước đi theo Chúa ngày nay. Thờ phượng Chúa là một phước hạnh mà chỉ những người đã kinh nghiệm ân cứu rỗi và sự sống đời đời ở trong Chúa mới kinh nghiệm được. Những thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa qua sự thờ phượng giúp mọi người con Chúa được nhận biết rõ ràng hơn về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và quyết lòng tận hiến làm sáng danh Chúa mỗi ngày. Nhưng đây cũng là phương diện mà ma quỷ đang cố sức để tìm đủ mọi cách ngăn trở hội thánh ngày nay. Khi những người con Chúa vẫn còn ở trong thế giới tối tăm, như sứ đồ Phao-lô đã nói rõ rằng đó chính là đời ác, theo thư Ga-la-ti chương 1, câu 4, thì mọi sự ngăn trở đó có thể xảy đến từ rất nhiều các phương diện, như các mối liên hệ ràng buộc trong xã hội, thì giờ bị chi phối, áp lực trong công việc, hay những hoàn cảnh thử thách khó khăn xảy đến, vân vân. Nếu những người con Chúa không cẩn thận để sống đúng thứ tự ưu tiên, nhận biết đúng đắn mục đích của đời sống mình, thì sẽ không thể nêu gương về sự trung tín thờ phượng Chúa được. Hãy nhìn tấm gương trung tín thờ phượng Chúa của sứ đồ Phao-lô khi ông quyết lòng không bỏ qua sự thờ phượng dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến giường nào. Một trong những lần như thế được kỹ thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 22 đến câu 25. Đó là khi ông cùng Sila bị nhốt vào ngục tối trước sự bắt bớ dữ dội của đoàn dân tại thành phố Philip khi ông đến rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa tại đây. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Hoàn cảnh sứ đồ Phao-lô đối diện ở đây thật vô cùng khó khăn, vừa cả về phương diện tinh thần lẫn thể chất. Chân bị cùm lại, không thể được đi đứng tự do. Chưa nói đến việc trước đó đã bị đánh nhiều đòn rồi. Về tinh thần thì có cớ để hai đầy tớ Chúa tại đây có thể bị thối chí, nản lòng, vì cớ mình đến đây theo sự dẫn dắt của Chúa qua khải tượng mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ trước đó. Phao-lô đã vâng lời để đến đây rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Thì theo suy nghĩ thông thường, lẽ ra ông phải được nhìn thấy những kết quả mà Chúa đã sắm sẵn, hay ít nhất là sự hanh thông thuận lợi mà Chúa sẽ ban cho mới đúng chứ. Nhưng không, thay vào đó là hoạn nạn, bắt bớ đến mức khắc nghiệt đã xảy ra. Chúng ta có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh như vậy để có thể cảm nhận rằng thật khó có được tinh thần thoải mái để bình an thờ phượng Chúa. Hoặc giả chúng ta có thể hình dung rằng với sự đau đớn của thân thể sau khi bị nhiều đòn roi trước cơn giận hoảng của đoàn dân, rồi chân lại còn bị cùm lại đang khi ở trong ngục tối như thế, thì hoàn toàn đâu còn tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng bởi một đời sống hết lòng tôn kính Chúa, thì sứ đồ Phao-lô cùng Si-la đã để lại một tấm gương hết sức cao quý về sự trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Giữa ngục tù đêm hôm ấy, hai ông đã trỗi dậy cầu nguyện với lòng vui mừng bình an, trỗi cao tiếng hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Không những thế thôi, nhưng tinh thần và cung cách thờ phượng mạnh mẽ đó còn được vang ra cho những tù nhân trong mọi phòng giam khác đều nghe đến. Sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng Chúa đã dùng ông làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 16. Một trong những gương đó là tấm gương trung tín thờ phượng Chúa dù hoàn cảnh chung quanh có ra sao. Chính đời sống nêu gương của con dân Chúa như vậy sẽ giúp cho người khác tìm đến Chúa để nhận sự sống đời đời. Bài học áp dụng. Sự trung tín thờ phượng Chúa của sứ đồ Phao-lô và Si-la tại đây thật đáng là tấm gương sáng để mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại noi theo. Nhất là khi hiện nay hội thánh khắp nơi trên thế giới phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, bị ngăn trở không thể tự do đến nhà thờ để cùng thờ phượng Chúa. Nhiều người chịu sự bất tiện khi phải ở tại nhà riêng của mình, hoặc có thể khó khăn hơn khi có những người phải ở nơi bệnh viện hay khu cách ly để trải qua những ngày điều trị bệnh do nhiễm virus corona. Ở trong những hoàn cảnh như thế, nếu không hết lòng tin cậy và phó thác đời sống mình nơi Đức Chúa Trời toàn năng đầy lòng nhân từ thương xót, dễ lắm chúng ta cũng trở nên chán nản, thất vọng và rồi nguội lạnh trong đời sống đức tin, không còn giữ sự trung tín thờ phượng Chúa nữa. Thế giới chúng ta đang sống ngày nay cũng đầy dẫy những sự ngăn trở khác, từ các em học sinh phải dồn hết thời gian và áp lực phải học làm sao cho bằng hoặc giỏi hơn bạn bè. Vì thế nên đã học cả ngày lẫn đêm và học thêm cả Chủ nhật. Những mối quan hệ giao tiếp trong công việc làm ăn đôi khi cũng làm cho chúng ta bỏ qua sự nhóm lại trong ngày của Chúa. Khát vọng muốn tăng thêm thu nhập cũng là một cám dỗ bỏ qua sự nhóm lại, vân vân. Nếu không cẩn thận thì đôi khi những điều đó lại trở nên những lý do hợp lý làm ngăn trở sự thờ phượng của con dân Chúa ngày nay, khiến nhiều người nêu gương xấu cho người khác. Ước ao mọi người chúng ta học theo gương của sứ đồ Phao-lô, trở nên những gương sáng khích lệ nhau trong tinh thần trung tín thờ phượng Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xưa đã chất chứa biết bao tội tình, tôi đang chết mất ở trong tội mình. Mà Giê-xu Christ chí nhân cứu tôi ra khỏi trầm luân. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài. Giê-xu là Chúa chí tôn trần. Ai sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa, mãi quyết chí những tâm theo Ngài. Ôi Chúa, tôi là tội nhân, mỗi phút cần Chúa ban ơn. Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình, xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình. Lần theo chân Chúa tín trung, dẫu cho đất chuyển trời rung. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài. Giê-xu là Chúa chí tôn trần. Ai sống bao